Chương 702, Chiêu thần hoàng hôn. Trong lúc Lãng Tâm Chiến Hào và Hắc Khôi đứng trước nguy cơ, chuẩn bị đối đầu với lũ hồn thú, một tia sáng bất ngờ xuất hiện từ chân trời, xuyên thủng đám hồn thú nhưng không gây tổn thương vật lý cho chúng, khiến chúng hoảng sợ. Cả hai ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi năm bóng người từ trên trời giáng xuống, chặn đứng giữa họ và lũ hồn thú. Ha ha, ngoài ta ra, ai có thể sở hữu kiếm khí sắc bén đến vậy? Hóa ra là Phá Quân huynh đệ. Phá Quân huynh đệ, đã lâu không gặp, kể từ ngày chia tay. Tiếng cười vang lên, dù quay lưng về phía Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi, Lãng Tâm Kiếm Hào vẫn nhận ra họ. Phá Quân quay lại, chắp tay cười nói. Chắp tay cười nói, lâu không gặp, Kiếm Hào huynh, thật sự đã lâu không gặp. Bây giờ không phải lúc trò chuyện, chúng ta sẽ nói sau khi giải quyết những hồn thú này. Năm người liếc nhau và biến thành năm tia sáng lao đến. Năm người này là những người của Phạm Thần Điện đã tiến vào mộ Vấn Lạc, bao gồm giới chủ Không Chọc Trần, Ngạo Vân Trường Cung, Kiếm Thần Phá Quân, Thần Diệu Sư Tri Bắc và Phong Xuyên. Chỉ trong chốc lát, họ đã quay trở lại trước mặt Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi, và lũ hồn thú đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Lãng Tâm Kiếm Hào cảm thấy sợ hãi và không hiểu, muốn nói nhưng lại nhịn. Phá Quân nhìn thấy điều này và nói, Kiếm Hào huynh, nếu có điều gì cứ nói, không sao cả, để ta giới thiệu. Đây là giới chủ Vạn Thần Điện, Ngạo Vân Trường Cung và Phong Xuyên. Tri Bách thì Kiếm Hào huynh đã biết, không cần giới thiệu. Lãng Tâm Kiếm Hào cuối cùng cũng nói, xin chào giới chủ đại nhân, thủ hộ giả đại nhân. Ta là Lãng Tâm Kiếm Hào từ thế giới Hoàng Tuyền. Ta, Tri Bách vỗ vai hắn và nói, Kiếm Hào huynh đã lâu không gặp, khi nào huynh trở nên ngần ngại như vậy? Ta biết những thắc mắc trong lòng huynh. Nếu huynh không tiện hỏi, ta sẽ trả lời thay. Huynh muốn biết tại sao chúng ta xuất hiện ở đây, làm thế nào chúng ta có thể dễ dàng tiêu diệt những hồn thú, và tại sao Tri Bắc ta lại có sức mạnh công kích. Lãng Tâm Kiếm Hào vội vàng chắp tay nói với Tri Bắc, Thần Dụ Sư quả thật cao minh, đoán trúng tâm tư của ta. Tri Bắc mỉm cười, của ta. Câu trả lời cho cả ba câu hỏi đều giống nhau, đều nhờ công lao của Vong Xuyên huynh đệ. Vong Xuyên là những cường giả siêu cấp bị Vạn Thần Điện chúng ta phong ấn từ lâu, trên người mang theo đồ đằng chiếu thần, sở hữu một vị thần trụ đồ đằng chiếu thần. Nhờ vào vật này, Vong Xuyên huynh đệ có thể vượt qua nhiều hạn chế của mộ Vấn Lạc. Do đó chúng ta có thể biết được tình hình của nửa mộ Vấn Lạc, biết được thế giới Hoàng Tuyền gặp nạn, nên lập tức hỏa tốc chạy đến tương trợ. Không ngờ, chiêu vị ở thế giới Hoàng Tuyền không chỉ không cảm kích mà còn nghi ngờ chúng ta. Chúng ta có thể nhanh chóng tiêu diệt lũ hồn thú kia cũng là nhờ công lao của Vong Xuyên huynh đệ. Nhờ đồ đăng chiếu thân, hắn có thể tạm thời cho chúng ta sử dụng một phần sức mạnh của các vị thần linh, khiến thực lực của chúng ta tăng vọt, và bản thân ta cũng nhờ vậy mà tiến bộ. Chỉ bắt nói một mạch, có thể nói là cởi mở hoàn toàn, không hề coi Lãng Tâm Kiếm Hào là người ngoài. Những lời này gây chấn động mạnh, không chỉ Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi mà có lẽ cả các thế lực trong vũ trụ đều không thể ngờ rằng Vạn Thần Điện vốn tưởng chừng yếu thế lại có cường giả như vậy. Chỉ một Phong Xuyên có thể địch lại 10 cường giả thiên tôn, có lẽ Vạn Thần Điện đã phải hy sinh rất nhiều để có được điều này. Bất kỳ thế lực nào có thể trở thành thần quốc đều không đơn giản. Năm người Vạn Thần Điện, giới chủ Bất Chọc Trần và đồ đằng Phong Xuyên đều là thiên tôn trung giai, còn Tri Bắc, Phá Quân và thủ hộ giả Ngạo Vân Trường Cung đều là thiên tôn sơ giai. Phá Quân và Tri Bắc chỉ đạt đến thiên tôn sơ giai sau khi hoàn thành thử thách tuần thiên giới. Nhưng có lẽ nhờ mối quan hệ với đồ đằng chiếu thần Vong Xuyên mà tu vi của họ đột ngột tăng tiến. Mỗi người đều có con đường riêng. Lãng Tâm Kiếm Hào may mắn có cơ duyên mà thực lực đại tăng. Những người khác cũng không cam chịu tụt hậu. Sau khi hàn huyên một phen, mọi người tìm một sơn động rộng rãi để trò chuyện cặn kẽ. Phá Quân huynh, ta còn một thắc mắc. Ta từng đoạt được một tuần thiên lệnh từ Nguyệt Hoàng Tuyền, có thể cảm ứng vị trí của tuần thiên lệnh của các thế lực khác. Nhưng tại sao ta lại không cảm nhận được tuần thiên lệnh của năm người các ngươi? Nếu không, ta đã sớm biết các ngươi đang chuẩn bị cứu ta. Lúc trước, Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi vừa chú ý tuần thiên lệnh vừa trốn chạy, hy vọng có thể gặp được đồng minh gần đó. Nhưng thực tế họ không thấy gì, mặc dù người của Vạn Thần Điện không cách xa họ là bao. Điều này cho thấy hoặc là tuần thiên lệnh đã mất hiệu lực, hoặc là người của Vạn Thần Điện có thủ đoạn đặc biệt nào đó. Tri Bách nhìn Bất Chọc Trần một lúc, rồi cả nhóm Vạn Thần Điện đều bật cười. Bất Chọc Trần mở lời, Kiếm Hào huynh đệ, hãy lấy tuần thiên lệnh ra xem thử. Lãng Tâm Kiếm Hào không hiểu ý đồ của Bất Chọc Trần, nhưng vẫn làm theo lời, lấy tuần thiên lệnh ra và nạp linh lực. Ngay lập tức, một bản đồ mộ Vân Lạc đơn sơ hiện lên trên tuần thiên lệnh. Lãng Tâm Kiếm Hào nghi ngờ nhìn Bất Chọc Trần. Bất Chọc Trần cười nói, Kiếm Hào huynh đệ, hãy đếm xem hiện tại có bao nhiêu tuần thiên lệnh trong bộ Vấn Lạc. Lãng Tâm Kiếm Hào đếm nhẩm, tổng cộng có 6 đại thần quốc, mỗi quốc gia 5 khối, tức là 30 khối. 10 khối của Vạn Yêu quốc và Minh Thần Diệt Thế quốc không hiển thị, nghĩa là chỉ có 20 khối. Tuy vậy, hắn vẫn gật đầu và nói, khối này là của Hắc Khôi huynh đệ, 4 khối này là của Hoàng Tuyền thế giới chúng ta, phía bắc xa chúng ta có 5 khối, và phía tây cũng có 5 khối. Ai, lần này, Phá Quân lên tiếng, không ngờ đại trượng phu làm đại sự, cũng nên có giác ngộ tìm đường sống trong cõi chết. 5 tuần thiên lệnh của chúng ta đã bị phá hủy ngay khi bước vào mộ Vấn Lạc. Thế nào, lần này Kiếm Hào huynh vẫn muốn học hỏi à? Vừa giúp lời Phá Quân, Ngạo Vân Trường Cung, thủ hộ Phản Thần Điện, đã vỗ vai Phá Quân và nói, ngươi không biết xấu hổ à, nếu không phải Bắc đại nhân phát hiện bí mật tuần thiên lệnh, ngươi có cam lòng hủy diệt không? Lúc trước ai do dự nửa ngày mới hủy diệt? Ngạo Vân Trường Cung có vẻ ngoài anh tuấn, nhưng không hề nhu nhược, ngược lại mang đến cho người ta cảm giác dứt khoát và sảng khoái. Nhìn vẻ ngoài, hắn cũng khá trẻ tuổi, từ lời nói của hắn, có thể thấy hắn và Phá Quân có mối quan hệ rất tốt. Phá Quân cười xấu hổ và nói, không vạch trận khuyết điểm của ta sẽ chết à? Kiếm Hào huynh đệ đừng để ý hắn. Đúng rồi, các ngươi có kế hoạch gì tiếp theo không? Lãng Tâm Kiếm Hào hiểu ý và cười nói, có thể có kế hoạch gì, chỉ có 2 chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay hồn thú, nếu không tìm được Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân. Phá Quân cười hắc hắc, không sao, vậy chúng ta cùng đi. Có Tri Bắc và Vong Xuyên ở đây, tìm được Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân cũng không phải việc khó. Hơn nữa chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Theo tính toán của Tri Bắc, mộ Vấn Lạc lúc này vô cùng nguy hiểm, và kẻ thù của chúng ta không chỉ một, do đó vẫn đoàn kết tốt hơn. Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi vốn không có kế hoạch cụ thể nào. Bất đi thần thức dò xét trong nơi xa lạ quả thực, khiến họ như hai người mù. Hiện tại có thể hội hợp với Vạn Thần Điện đã là vạn hạnh, nên họ không từ chối. Vì vậy, một nhóm 7 người, sau khi Vong Xuyên dò ra lộ tuyến, đã cùng nhau lên đường. Vong Xuyên mang theo đồ đằng chiêu thần, một vật phẩm vô cùng ghê gớm. Nói về đồ đằng chiêu thần, không thể không nhắc đến một trận chiến thời thượng cổ. Trước trận chiến cuối cùng, các cường giả từ mọi phương diện tụ tập tại mộ Vấn Lạc. Thầy ăn máu sẽ không bỏ qua Minh Tôn. Phương pháp thề của họ là nhỏ một giọt tinh huyết vào đồ đằng chiêu thần vạn tộc, nơi vẽ biểu tượng của tộc mình. Khi đó, hầu hết tất cả các cường giả tham gia chiến đấu đều nhỏ một giọt tinh huyết, cuối cùng dẫn đến đồ đằng chiêu thần vạn tộc hấp thu tinh huyết của vô số người, trở thành một món chí bảo ghê gớm. Tác dụng của chí bảo này không chỉ dừng lại ở đó. Tất cả cường giả đã nhỏ tinh huyết vào đồ đằng chiêu thần đều được tăng cường khoảng 3 thành thực lực. Khi chiến đấu với người của Minh Tôn, loại gia tăng này bao gồm mọi phương diện, tốc độ, lực lượng, linh lực, phòng ngự, nhân lực, phòng ngự. Nhờ vậy, trong cùng một cảnh giới tu vi, người sở hữu đồ đằng chiêu thần sẽ có lợi thế hơn đối thủ 3 thành, nhưng cán cân chiến thắng ngay từ đầu. Tuy nhiên, Minh Tôn đã phát hiện ra bí mật này và không tiếc hy sinh hơn 100 siêu cấp cường giả để tiêu hủy đồ đằng chiêu thần. Hơn 100 siêu cấp cường giả ấy cũng hy sinh theo, nhưng không ai ngờ rằng khí linh của đồ đằng chiêu thần đã may mắn sống sót sau khi bị hủy diệt. Sau đại chiến, khí linh này bắt đầu từng chút một thu thập mảnh vỡ của đồ đằng chiêu thần. Sau 50 mấy vạn năm, nó đã hoàn thành việc trọng tố đồ đằng chiêu thần. Phong Xuyên trong một lần tiến vào mộ Vấn Lạc đã chiếm được đồ đằng chiêu thần và nhờ đó tu vi tăng tiến nhanh chóng. Bởi vì trong đồ đằng chiêu thần có tinh huyết của tất cả cường giả phe khai thác, nên linh hồn chưa diệt của phe khai thác trong mộ Vấn Lạc này đều trở thành phân thân của Phong Xuyên, khiến cho áp chế của mộ Vấn Lạc đối với người thường trở nên vô dụng đối với hắn. Vong Xuyên có thể nói là sản phẩm của vô số hy sinh và nỗ lực, được tạo ra chỉ để phục vụ cho mộ Vấn Lạc. Điều này cũng cho thấy giới chủ Vạn Thần Điện Bất Chọc Trần không phải là một người bình thường. Trong thời điểm vô số thế lực đang khuấy động, Bất Chọc Trần âm thầm thực hiện kế hoạch của mình trong bóng tối, và mục đích của hắn là đưa Vạn Thần Điện vào mộ Vấn Lạc chiếm lấy tiên cơ.